Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thụy My, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 6, 2013. Bình Nhưỡng nối lại đường dây điện thoại đỏ với Seoul. Nhật Bản chuẩn bị thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia. Campuchia luật cấm phủ nhận tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Hơn 130 blogger Singapore đóng cửa trang mạng để phản đối chính phủ. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc trả tự do cho tù nhân chính trị. Mẹ và anh của luật sư mù Trần Quang Thành được cấp hộ chiếu xuất ngoại. Mỗi ngày một sự kiện quan hệ Pháp-Nhật nâng lên cấp đối tác đặc biệt. An ninh Hoa Kỳ lại bị tai tiếng thâm nhập thông tin cá nhân, từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý thính giả, hai miền Nam Bắc Hàn đã thiết lập lại đường dây điện thoại nóng. Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc trở lại bàn đàm phán vào ngày Chủ nhật tới 9 tháng 6 sau khi Seoul chấp nhận đề nghị đối thoại. Đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa đại diện chính phủ hai nước từ năm 2008. Tuy nhiên, Hàn Quốc đề xuất địa điểm bàn môn điếm, trong khi Bắc Triều Tiên đề nghị kê song. Chính quyền Bình Nhưỡng cũng đề nghị nối ngay đường điện thoại khẩn giữa hai bên sau khi đã chủ động cắt đứt vào tháng 3 2013. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojakias phân tích.
La Corée du Nord rebranche le téléphone rouge pour montrer sa volonté de dialogue.
Bắc Triều Tiên nối lại điện thoại đỏ với Hàn Quốc để chứng tỏ quyết tâm đối thoại. Đường điện thoại giữa hai miền Triều Tiên được lập lại vào lúc 14 giờ giờ địa phương ngày hôm nay sau 3 tháng gián đoạn. Miền Bắc cũng đề nghị với miền Nam tiếp tục đàm phán về việc mở lại hai dự án công nghiệp và du lịch liên triều và nối lại các đối thoại về vấn đề các gia đình bị ly tán sau khi hai miền chia cắt. Ngày hôm qua, Seoul đã chấp nhận đề nghị về một cuộc gặp gỡ như vậy, cho dù các chi tiết liên quan đến địa điểm và thời điểm tổ chức cuộc gặp này còn chưa được thống nhất. Viễn cảnh về sự nối lại đối thoại kể trên được Hàn Quốc đón nhận với thái độ lạc quan thận trọng. Nhật báo Yonhap nhận định Shin Chik đây là một bước ngoặt và nhắc lại rằng sở dĩ chế độ Bình Nhưỡng hành động như vậy là do áp lực của Bắc Kinh, đồng minh chủ yếu của nước này, trong bối cảnh một thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu ngày hôm nay. Theo nhiều nhà phân tích, Bắc Triều Tiên tìm cách với các thỏa thuận này giảm nhẹ các trừng phạt quốc tế mà họ đang phải chịu. Tuy nhiên, chế độ Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục đường lối vừa phát triển kinh tế vừa duy trì chương trình hạt nhân.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Cũng tại miền Đông Bắc Á, Nhật Bản chuẩn bị thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia để đối phó với những đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và tham vọng biển đảo của Trung Quốc. Nhật Bản thông báo sẽ thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia để giúp cho Thủ tướng có được chính sách đối ngoại thích ứng với tình thế. Đang viếng thăm Nhật Bản, Tổng thống Pháp ủng hộ Tokyo làm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, chính phủ Nhật vào ngày hôm nay 7 tháng 6 cho biết sắp thành lập một cơ quan cố vấn theo mô hình Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Tokyo phải đương đầu cùng lúc với hai mối đe dọa từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, Thủ tướng Nhật cần một cơ quan trợ giúp để tập trung các nguồn thông tin và tình báo để nhanh chóng quyết định thích đáng. Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết qua cuộc họp báo, cơ cấu của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được hình thành. Dự luật sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận và biểu quyết vào mùa thu tới. Tình hình an ninh của Nhật Bản bị Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đe dọa đã được Tổng thống Pháp François Hollande bình luận ngay tại Tokyo. Trong diễn văn đọc tại Quốc hội Nhật, Tổng thống Pháp nói rằng ông rất quan ngại và biết hết những căng thẳng trong khu vực và mong rằng sẽ được giải quyết trong tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo Reuters, nhu cầu thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia đã được Tokyo nghĩ đến sau những đợt đe dọa tấn công từ Bắc Triều Tiên và sau vụ khủng bố Hồi giáo tấn công vào trung tâm dầu khí In Amenas ở Algeria hồi đầu năm nay. Trong số 30 nhân viên và chuyên gia ngoại quốc tử thương, có 10 công dân Nhật Bản. Vào thời điểm đó, Tokyo gặp nhiều khó khăn tìm hiểu thông tin từ chính quyền Algeria. Campuchia ra luật cấm phủ nhận tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Quốc hội Campuchia vào ngày hôm nay 7 tháng 6 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, phạt đến 2 năm tù mọi hành động phủ nhận tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Hồ sơ này đang là trung tâm của chiến dịch tranh cử vào thời điểm còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu quốc hội. Đối lập Campuchia nghi ngờ đây chỉ là một thủ đoạn chính trị của ông Hun Sen.
Mới cách đây 2 tuần, Thủ tướng Hun Sen cũng xuất thân từ Khmer Đỏ, đã yêu cầu thông qua đạo luật này, so sánh với đạo luật của châu Âu cấm phủ nhận tội ác giết hại người Do Thái. Theo đạo luật được nhất trí thông qua, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ tranh luận, tất cả những ai không công nhận, làm giảm thiểu hay chối cãi các tội ác của Khmer Đỏ có thể bị phạt 2 năm tù. Dân biểu Chim Díp tuyên bố việc chối bỏ các tội ác của chế độ Pol Pot là sỉ nhục nặng nề linh hồn của các nạn nhân, nhưng phe đối lập lại cho rằng trước hết đây là thủ đoạn chính trị, đó là vì mới đây một trang web chính phủ đăng tải đoạn ghi âm được cho là của dân biểu đối lập Kem Sokha đặt nghi vấn về sự hiện hữu của nhà tù Tung Slen ở Phnom Penh, nơi từng tra tấn và giết hại 15.000 tù nhân. Kem Sokha khẳng định lời phát biểu của mình đã bị cắt xén để cho ra nội dung trên, và đảng của ông, đảng đối lập chủ chốt, lên án chính quyền muốn tạo ra các vấn đề chính trị trước cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 tới. Một số nhà quan sát cho rằng kỳ bầu cử quốc hội có nguy cơ làm tổn hại tiến trình hòa giải trong một đất nước đang chật vật lật sang trang mới. Duc Chan, giám đốc trung tâm tư liệu về Campuchia, chuyên gia về thời kỳ Pol Pot, cho rằng không cần phải đặt ra luật để bảo vệ sự thật, và đạo luật gây ảnh hưởng đến tiến trình tiết lộ sự thật và một nền hòa bình bền vững sau 34 năm nỗ lực. Hết lời chẩn. Trong thời kỳ Khmer Đỏ, 2 triệu người đã chết vì kiệt lực, bệnh hoạn, bị tra tấn hay hành hình. Chế độ độc đoán này muốn thiết lập một xã hội Marxist không tưởng, xóa bỏ quyền tư hữu, tiền tệ, giáo dục, buộc những người dân phải rời thành phố về sống ở nông thôn. Cách đây vài hôm, ông Hun Sen đã lên án chương trình tranh cử của phe đối lập là nhằm phá hủy tất cả các ngân hàng của đất nước, khẳng định rằng nếu đưa các đối thủ của ông lên nắm quyền thì cũng giống như đưa Khmer Đỏ quay trở lại.
Tại Singapore, giới blogger ngưng hoạt động để phản đối chính phủ. Hôm qua 6 tháng 6, hơn 130 blogger Singapore đã đóng cửa tượng trưng trang mạng của họ để phản đối các quy định mới của chính quyền trong việc cấp phép các trang tin. Hôm nay 7 tháng 6, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo lên án quy định mới của chính quyền Singapore là mang lại phiền toái cho giới truyền thông độc lập.
Các quy định mới được chính phủ Singapore thông qua vào ngày 1 tháng 6 buộc các trang tin có đông người truy cập phải được chính quyền cấp giấy phép. Cụ thể là các trang tin có ít nhất 50.000 người truy cập từ Singapore hàng tháng và thông báo ít nhất 1 tin về xã hội sở tại hàng tuần trong vòng 2 tháng trở lên sẽ buộc phải có giấy phép cho hoạt động hàng năm của họ. Các trang mạng được cấp phép có nghĩa vụ phải rút những nội dung nào xâm phạm đến sự hài hòa tôn giáo và chủng tộc trong vòng 24 giờ sau khi cơ quan điều chỉnh truyền thông quốc gia Singapore yêu cầu. Ngày hôm qua, hơn 130 blogger đã đóng cửa trang mạng của mình để phản đối, thay vì trang nhà của họ là một màn hình màu đen với dòng chữ Free My Internet, trả tự do cho Internet của tôi. Các blogger Singapore cũng hẹn nhau sẽ biểu tình vào ngày mai, thứ Bảy, 8 tháng 6. Theo một người phát ngôn của phong trào Free My Internet, Chu Zhengxi, thì đây không chỉ là một phong trào của các blogger chính trị xã hội, mà cả các trang mạng ẩm thực hay mốt cũng tham gia vào ngày phản kháng này. Ông Chu Zhengxi là người đồng sáng lập trang mạng chính trị The Online Citizen, một địa chỉ được đông người truy cập. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, thì các quy định này sẽ làm nhụt chí các phóng viên độc lập và hạn chế quyền tự do ngôn luận trong cộng đồng mạng. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Singapore từ bỏ quy định mới này. Cynthia Ong, một nhà nghiên cứu của tổ chức này, cho rằng quy định hạn chế tự do Internet của Singapore sẽ gây tác hại nặng nề đến uy tín của Singapore với tư cách một trung tâm tài chính và thương mại lớn của thế giới. 4 tổ chức thuộc xã hội dân sự Đông Nam Á cũng ra thông cáo chung phản đối quy định hạn chế tự do ngôn luận trên mạng của chính quyền Singapore. Giới quan sát ghi nhận, các trang blog do những blogger độc lập thực hiện mang lại các nguồn tin đối chứng và các quan điểm khác so với truyền thông chủ lưu, vốn được coi là thân chính phủ. Các trang mạng blog được rất nhiều người truy cập này đề cập đến một loạt các vấn đề chính trị xã hội liên quan đến các chủ đề vốn được coi là nhạy cảm như nhập cư hay nghèo đói. Các blog và các địa chỉ mạng khác đồng thời cũng được các công dân sử dụng để bày tỏ những thất vọng và chỉ trích của họ đối với các chính sách của chính quyền trong một đất nước mà luật pháp vốn nghiệt ngã với những người ly khai. Về phần mình, cơ quan điều chỉnh truyền thông Singapore MDA và chính phủ cho rằng quy định này không hạn chế tự do ngôn luận và khẳng định rằng chính quyền sẽ tiếp tục chính sách mềm trong việc điều chỉnh Internet và các trang blog sẽ không bị luật điều chỉnh nếu chúng không phải là các cổng thông tin. Theo Bộ trưởng Truyền thông Singapore, thì xin trích, cách tốt nhất để đánh giá được ảnh hưởng của quy định mới là xem sau khi được cấp phép quyền tự do ngôn luận của các blogger có bị giới hạn hay không. Lời lại trong nguyên văn.
Cũng liên quan đến tình hình nhân quyền tại châu Á, anh trai của luật sư khiếm thị Trần Quang Thành được cấp hộ chiếu, các nhóm nhân quyền đề nghị Tổng thống Obama thúc giục Trung Quốc trả tự do cho các tù nhân chính trị nhân cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình tại California. ông Trần Quang Phú, anh của luật sư khiếm thị nổi tiếng Trần Quang Thành, đang tị nạn tại Mỹ, vào ngày hôm nay 7 tháng 6 thông báo, ông đã được chính quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu. Bên cạnh đó, thân nhân, những người tù và các nhà đấu tranh cho nhân quyền vào ngày hôm qua đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama gây áp lực lên Bắc Kinh để trả tự do cho 16 tù nhân chính trị. Các thông tin này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Từ lâu, ông Trần Quang Phú đã phải chịu đựng những vụ quấy nhiễu hạch sách của chính quyền Trung Quốc. Ông cho AFP biết, ông và mẹ là bà Vương Kim Tường đã nhận được tấm hộ chiếu quý giá qua đường bưu điện sau khi đã nộp đơn từ hồi tháng Giêng, không một lời giải thích vì sao đến nay mới cấp. Trần Quang Phú thổ lộ, gia đình ông có ý định đến Đài Loan vào cuối tháng này để gặp gỡ ông Trần Quang Thành. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt việc sách nhiễu gia đình Trần Quang Thành. Ngoại trưởng John Kerry cũng gửi văn bản bày tỏ sự quan ngại của ông đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bên cạnh đó, nhân cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung không chính thức đầu tiên, các nhóm đấu tranh cho nhân quyền đã đưa ra danh sách 16 tù nhân mà theo họ đã bị Bắc Kinh giam cầm vô lối, kêu gọi ông Obama nên yêu cầu trả tự do cho các người tù này. Trong danh sách 16 tù nhân trên, có những nhân vật nổi tiếng như nhà văn Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010, luật sư Cao Trí Thịnh từng bảo vệ nhiều nhà tranh đấu. Bên cạnh đó còn có cháu của ông Trần Quang Thành là Trần Khắc Quý, bị chính quyền tỉnh Sơn Đông đánh đập và giam giữ từ khi nhà ly khai trốn thoát. Hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Barack Obama và Tập Cận Bình, gặp gỡ hôm nay và ngày mai tại California. Washington hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức này sẽ đánh dấu sự khởi đầu mối quan hệ tin cậy với người đứng đầu một quốc gia đang cạnh tranh mãnh liệt và là đối tác bắt buộc của Hoa Kỳ.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi gây quỹ $5.2 tỷ để trợ giúp cho 10 triệu dân Syria. Hôm nay 7 tháng 6, Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp €5.2 tỷ để lập quỹ giúp hơn 10 triệu thường dân Syria, tức gần một nửa dân số nước này, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc nội chiến. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc dự kiến từ đây đến cuối năm sẽ có thêm gần 2 triệu người Syria chạy ra nước ngoài xin tị nạn.
Đây là kêu gọi đóng góp quỹ lớn nhất từ trước đến nay của Liên Hiệp Quốc, vượt cả các đóng góp cho Iraq hay Sudan, Afghanistan và Pakistan trước kia, thậm chí cả trong trường hợp để cứu trợ các nạn nhân của cuộc động đất kinh hoàng tại Haiti năm 2010 hay cuộc trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Và tháng 12 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi giúp thường dân Syria số tiền $1.5 tỷ mà cho đến nay mới chỉ nhận được 1 tỷ. Khoản tiền $5.2 tỷ kể trên tương ứng với yêu cầu của khoảng 100 tổ chức nhân đạo. Trong số $5.2 tỷ dùng để giúp Syria cho toàn năm, khoảng 3,81 tỷ sẽ dành để giúp 3,45 triệu người tị nạn và $1.4 tỷ sẽ được dùng để hỗ trợ 6,8 triệu người Syria trong nước. Trong số đó, có 4,25 triệu phải rời khỏi nơi ở của mình. Hiện tại, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính khoảng 1,6 triệu người Syria chạy sang 5 nước láng giềng tị nạn và khoảng 4 triệu người ở tại Syria cần đến sự giúp đỡ. Vào cuối năm 2013, con số người tị nạn dự kiến sẽ tăng lên 3,45 tỷ. Đây chính là lý do khiến Liên Hiệp Quốc phải kêu gọi huy động một nỗ lực tài chính lớn chưa từng thấy kể trên. Nhận định về vấn đề này, Phó Giám đốc điều hành của PAM, Chương trình Lương thực Thế giới cho rằng những con số được nêu ra trong bản báo cáo này thật là kinh hoàng, đây là một thảm kịch đối với Syria.
Nguy cơ bạo động gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trở về sau chuyến công du Bắc Phi, Thủ tướng Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay đã tỏ thái độ cứng rắn đối với phong trào phản kháng mạnh mẽ chưa từng thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới phân tích, nguy cơ bạo động sẽ tăng cao. Trước 3.000 người ủng hộ đến đón Thủ tướng tại sân bay Istanbul, ông Erdogan một lần nữa tố cáo những người mà ông gọi là vô chính phủ và cực đoan đã xuống đường trên các thành phố lớn của đất nước từ một tuần qua và đòi ông từ chức. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phải chấm dứt ngay các cuộc biểu tình và khẳng định vẫn tiếp tục dự án quy hoạch quảng trường Taksim, nguyên nhân làm bùng nổ phong trào phản kháng. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Beatrice Levaye cho biết thêm chi tiết.
Hãy còn quá sớm để rút ra bài học về bài diễn văn của ông Erdogan, nhưng đa số người biểu tình đều lo ngại cho rằng ông đang chia rẽ đất nước. Không chỉ khăng khăng giữ nguyên quan điểm, ông Erdogan một lần nữa lại tuyên bố trước 3.000 người đã đến đón ông tại sân bay là chúng ta đông đảo hơn. Giọng điệu của báo chí thân chính phủ cũng gây ngạc nhiên. 6 tờ báo cùng giải tiết như nhau khi dẫn ra câu tôi đồng ý với đòi hỏi dân chủ, một cái tựa khác biệt với thái độ cứng rắn của thủ tướng. Ông chia những người biểu tình thành nhiều hạng. Trong số những người mà ông gọi là những kẻ phá hoại, ông khẳng định là không hề thương hại đối với họ. Tuyên bố cứng rắn của ông Erdogan vào lúc 2 giờ sáng đã gây quan ngại cho tất cả các nhà phân tích chính trị. Khi những người ủng hộ ông kêu gào, hãy để cho chúng tôi đến đè bẹp họ tại Taksim, ông không hề trả lời, và đây là điều đáng lo ngại nhất. Hôm nay là ngày cầu nguyện tại các đền thờ Hồi giáo. Hội đồng tôn giáo vốn trực tiếp chịu quyền lãnh đạo của thủ tướng đã phân phối dự thảo bài giảng cho các giáo sĩ về thời lượng trong tuần, và tất cả mọi người đều đặt câu hỏi về nội dung của bài giảng này.
Béatrice Veillé, Istanbul, RFI.
Đây là lần đầu tiên những người ủng hộ ông Erdogan biểu dương lực lượng giúp người đứng đầu đảng AKP cầm quyền thêm phần cứng rắn. Những người phản kháng chỉ trích cách lãnh đạo độc đoán của ông, khống chế các phương tiện truyền thông, đảng AKP nắm hết các định chế quan trọng, bắt bớ hàng loạt những người đối lập. Lãnh đạo Hồi giáo bảo thủ đã nắm quyền từ 11 năm qua, với chính sách đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ thành một cường quốc khu vực, có thể nhận thấy uy tín của mình đang mất dần. Quốc vương Maroc Mohammed Đệ Lục không tiếp ông và chuyến đi Tunis được đánh dấu bằng những cuộc biểu tình phản đối. Từ nhiều ngày qua, cộng đồng quốc tế, trong đó đứng đầu là Hoa Kỳ và châu Âu, đã kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nên kiềm chế và tố cáo sự đàn áp thô bạo của cảnh sát. Chỉ trong vòng một tuần, đã có 3 người chết, 4.785 người bị thương, trong đó có 48 người bị thương nặng. Thị trường chứng khoán Istanbul sau khi giảm mạnh 4,7%, hôm nay tiếp tục sụt giảm 1,2%.
RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quan hệ Pháp Nhật được nâng lên cấp đối tác đặc biệt. Paris và Tokyo ký kết một hiệp ước về chính trị quốc tế, kinh tế và văn hóa nhân chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Pháp François Hollande tại Nhật Bản. Quan hệ Pháp-Nhật do vậy đã được nâng lên cấp đối tác đặc biệt, hai bên cùng chia sẻ lập trường chung trên bàn cờ chiến lược quốc tế. Theo AFP hôm nay, trong cuộc họp báo chung tại Tokyo, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xác định hai nước muốn thống nhất lập trường chung trên những vấn đề quốc tế quan trọng, thắt chặt hợp tác kinh tế, hỗ tương kỹ nghệ và cuối cùng là cùng nhau phát huy ánh sáng văn hóa của hai nước. Từ Tokyo, đặc phái viên Sophie Malibo tường thuật.
Et ce partenariat, il se fonde sur une communauté de valeurs. Le Japon a été la première démocratie d'Asie, c'est sous ce jour tout particulièrement.
Giữa Nhật Bản và Pháp, hầu như không có dị biệt thỏa thuận về chính trị, kinh tế và văn hóa. Một cặp đôi đối tác đặc biệt, đặt trên nền tảng là những giá trị chung. Nhật Bản là chế độ dân chủ hàng đầu tại châu Á. Thủ tướng Shinzo Abe mong mỏi đó là hình ảnh của nước Nhật trong đôi mắt của người nước ngoài. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật và Pháp là hai nước bạn ở Thái Bình Dương. Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến quyết tâm xây dựng một bầu không khí mới và vun bồi quan hệ đối tác đặc biệt trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, nhất là chống phổ biến vũ khí hạt nhân để ngăn chặn những nước như Iran và Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí nguyên tử. Vấn đề gây go nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế. Thách thức của hai đối tác là làm sao kinh tế được phát triển lâu bền. Qua một cuộc họp báo chung tại Tokyo, giới quan sát có thể nói rằng trong nhóm G8, Pháp và Nhật sẽ có cùng giải pháp thúc đẩy động cơ kinh tế. Tuy nhiên, trước câu hỏi liệu Pháp có thể bắt chước toa thuốc của Nhật hay không, thì Tổng thống Hollande cầu chúc sự lựa chọn chính sách của Tokyo tăng chi phí ngân sách và phá giá tiền tệ sẽ thành công.
Sophie Malibo, Tokyo, RFI.
Chuyến công du Nhật Bản đầu tiên từ 17 năm nay của một Tổng thống Pháp là cơ hội để tạo ra một bầu không khí mới, một giai đoạn mới trong mối giao hảo Pháp-Nhật. Đáp lại nhận định trên đây của Tổng thống François Hollande, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh là trong tương lai, hai nước sẽ phải đóng vai trò lãnh tụ vì hòa bình và an ninh thế giới. Sau vụ Hồi giáo võ trang bắt con tin quốc tế tại một trung tâm dầu khí ở Algeria hồi tháng 1 năm nay, làm cho hàng chục người chết, trong đó có các nạn nhân Nhật Bản và Pháp, hai nước đã dự trù một cuộc đối thoại hàng năm cấp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, gọi tắt là 2+2. Ngày hôm qua 6 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản không bỏ lỡ cơ hội tốt, lôi kéo Paris làm đồng minh với thông điệp ca ngợi Pháp là đại cường Hải Dương và kêu gọi Pháp hợp tác với Nhật Bản vào thời điểm mà các điều kiện về an ninh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương có biến đổi. Thủ tướng Nhật hàm ý Trung Quốc là mối đe dọa cho Nhật Bản. Có cùng mẫu số chung là dân chủ và phát triển, quan hệ Pháp-Nhật được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Pháp hiện nay là đối tác, đầu tư đứng hàng thứ ba tại Nhật. Đổi lại, Nhật là bạn hàng, châu Á đứng hàng đầu tại Pháp. Giao hảo với Nhật Bản có lẽ ít phiền phức hơn giao hảo với Trung Quốc, vì chơi với Bắc Kinh, các nước Tây Phương phải miễn cưỡng chấp nhận nhiều luật chơi bất bình đẳng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Trong khuôn khổ năm Việt Pháp, đoàn vũ thành phố Grenoble đến Việt Nam biểu diễn tác phẩm Le Sacre du Printemps, lễ đăng quang mùa xuân. Tuấn Thảo giới thiệu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. An ninh Hoa Kỳ lại bị tai tiếng thâm nhập thông tin cá nhân. Tin này vừa được báo Mỹ Washington Post tiết lộ. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, tai tiếng an ninh của Hoa Kỳ nghe lén điện thoại của hãng thông tấn AP để điều tra xem các nguồn tin mật về an ninh chống khủng bố đã bị tiết lộ như thế nào, chưa có lắng xuống, thì ngày hôm nay báo chí Mỹ lại đưa thêm một cái tin khác, đó là cơ quan an ninh của Mỹ yêu cầu các tập đoàn thông tin của Hoa Kỳ phải cung cấp những cái dữ liệu để cho an ninh điều tra hoạt động của người nước ngoài. Nếu sự kiện này có thật, thì đây là một cái việc mà vi phạm cái quyền tự do của con người. Thì thưa anh Phạm Trần, đầu đuôi câu chuyện này như thế nào?
Vâng, cái đầu đuôi câu chuyện là ở nước Mỹ có một cái luật đã được Quốc hội thông qua và ban hành dưới thời của Tổng thống George W. Bush tiếp sau khi cái vụ khủng bố ở New York từ 2001. Và cái mục đích của cái luật đó mình tạm gọi nó là cái luật ái quốc, là cho phép chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là các cơ quan an ninh tình báo của Hoa Kỳ, được điều tra về những cái sự liên lạc giữa người này với người kia qua đường dây điện thoại, qua các cái dịch vụ về thông tin trên Internet hay là hình ảnh, để tìm ra cái nguồn gốc khủng bố chống an ninh của Hoa Kỳ ở hải ngoại cũng như trên đất nước Hoa Kỳ. Thì mục đích chính là sự liên lạc giữa người ngoại quốc với những người ở trong nước Hoa Kỳ, hoặc là từ trong nước Hoa Kỳ đi ra nước ngoài. Đấy là cái mục đích chính. Nhưng mà cái vấn đề dưới chính quyền Obama đó, thì theo như những cái tin bị tiết lộ trong cái thời gian gần đây, thì đã bị cho rằng là chính quyền Obama đã lạm dụng cái luật này để mà xâm phạm vào đời tư của công dân Hoa Kỳ ở ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Thì đấy là cái điều mà ngăn cấm và đang là gây ra cái sự khủng hoảng giữa Quốc hội với hành pháp Hoa Kỳ cũng như là trong nhân dân. Thứ nhất là cái luật cho phép làm cái điều đó. Cái vấn đề đặt ra là liệu là chính quyền có lạm dụng cái luật đó để mà xâm phạm đời tư cá nhân đi điều tra mà không được phép của tòa án hay không. Thì dưới thời Tổng thống Bush đã cho phép các cơ quan an ninh Hoa Kỳ nghe lén điện thoại và theo dõi ngay trên đất nước Hoa Kỳ, mặc dù không có phép của tòa án. Dưới thời của ông Obama thì cái luật đó đã được sửa lại vào năm 2007, và cái luật đó bắt buộc là phải có lệnh của tòa án thì chính quyền Hoa Kỳ mới được đi tìm hiểu cái nguồn gốc, cái sự liên lạc đó của các hãng cung cấp điện thoại cũng như là các hãng cung cấp dịch vụ Internet. Đấy, cái vấn đề đặt ra là liệu chính quyền Obama có lạm dụng cái điều đó để xâm phạm vào cái quyền công dân của Hoa Kỳ và đã được ấn định trong hiến pháp của Hoa Kỳ hay không. Thì đấy là cái điều mà đang được gây xôn xao ở trên nước Mỹ trong mấy ngày vừa qua đó thưa anh.
Cái sự kiện mà theo dõi điện thoại, thông tin liên lạc giữa những công dân với nhau trên Internet là một cái hành động mà vi phạm pháp luật của Mỹ, vi phạm cái hiến pháp của Mỹ, thì tại sao các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ lại được quyền làm cái chuyện này thưa anh?
Vâng, như tôi nói hồi đầu đó, thì có một cái luật cho phép các cơ quan Hoa Kỳ được làm cái chuyện đó. Không phải là họ nghe lén hay là họ tự động họ xâm nhập vào các cái công ty dịch vụ cung cấp điện thoại hay là Internet mà phải có lệnh của tòa án. Ví dụ như họ hồ nghi là cái tin này bị tiết lộ ra và cái cuộc khủng bố này nó có liên hệ đến cái vấn đề này, vấn đề kia, người này, người kia. Thế thì người ta mới yêu cầu các công ty cung cấp các cái dịch vụ về liên lạc, về điện thoại cũng như là Internet và phải có lệnh của tòa án. Tòa án cho phép và bắt buộc các cái cơ quan thương mại đó phải cung cấp các cái dữ kiện, tất cả những cái hồ sơ đó. Không phải là cái nội dung nói chuyện giữa người này với người kia, mà ví dụ như con số điện thoại, ngày giờ, từ nơi này đến nơi kia, thì tất cả những cái dữ kiện đó bắt buộc các cơ quan thông tin điện thoại của Hoa Kỳ hay là cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp cho các cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Vì vấn đề đó không có cái vấn đề nghe lén, là vì luật cấm cái chuyện đó và cái chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Chỉ có cái vấn đề là đòi hỏi các công ty điện thoại, các công ty cung cấp dịch vụ Internet cung cấp những cái dữ kiện để cho cơ quan an ninh đi điều tra, thì cái điều đó luật cho phép và chính quyền Obama đang làm cái chuyện đó.
Được biết là luật pháp của Mỹ bảo vệ người dân Mỹ rất là chặt chẽ, thì thưa anh, cái phản ứng của Quốc hội Mỹ và dân chúng Mỹ như thế nào? Vì cái vấn đề này vừa có liên quan đến an ninh quốc gia mà vừa xâm phạm vào đời tư của công dân Mỹ, thưa anh.
À vâng, trong 48 giờ đồng hồ qua thì các ủy ban điều tra cũng như là ủy ban tư pháp và tình báo của Thượng nghị viện cũng như hai nghị viện đều lên tiếng đòi hỏi là chính quyền Obama phải cung cấp đầy đủ hồ sơ về cái dịch vụ được gọi là điều tra của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ cũng như là của các cơ quan tình báo liên hệ đến cái vấn đề liên lạc điện thoại, và liệu là cái chuyện này có xâm phạm đến đời tư của người dân Hoa Kỳ hay không. Thì cái mục đích chính cái chuyện này, thứ nhất là cái luật cho phép, thứ hai là chính quyền phải làm cái chuyện này để điều tra xem là những cái dịch vụ hay là những cái hoạt động khủng bố chống nước Mỹ, chống người dân Hoa Kỳ từ nước ngoài vào nước Mỹ hoặc là từ nước Mỹ ra nước ngoài nó có liên hệ như thế nào. Cái mục đích chính là người ta đi tìm nguồn gốc xem những cái vụ khủng bố hay là những cái kế hoạch khủng bố ở nước Mỹ hay là ở nước ngoài, ở toàn thế giới nó như thế nào. Thành ra cái phản ứng của người dân thì người dân chia làm hai. Đa số người ta nói rằng người ta không có nề hà cung cấp những cái số điện thoại cho cơ quan an ninh Hoa Kỳ nếu có lệnh của tòa án, là bởi vì họ nói nếu mà mình trong sạch, nếu mà mình đàng hoàng đứng đắn thì mình không có sợ gì cả. Nhưng mà họ hoàn toàn ủng hộ là cái việc làm này phải giới hạn và phải làm cho nó minh bạch, không phải là lạm dụng cái luật này để mà xâm phạm vào đời tư, xâm phạm vào cái quyền sống của người dân Hoa Kỳ. Và Quốc hội Hoa Kỳ thì bây giờ cũng chia làm hai phe. Đa số kể cả bà chủ tịch ủy ban tình báo của Hoa Kỳ cũng như là ủy ban tư pháp cũng như là các ủy ban khác đều cho rằng là vì cái luật cho phép như thế, chính Quốc hội đã cho phép làm như vậy, thành ra cái vấn đề này nó liên hệ đến vấn đề an ninh Hoa Kỳ và họ phải đặt ưu tiên về cái vấn đề bảo vệ an ninh Hoa Kỳ và bảo vệ cái mạng sống của người dân Mỹ bất cứ ở đâu. Thành ra Quốc hội bây giờ đang chia làm hai phe. Một phe thì nói là phải điều tra cho nó rõ ràng, nếu mà đi quá trớn thì phải cái luật thì phải hủy bỏ ngay, còn nếu không đó thì phải sửa đổi lại. Nhưng mà một mặt khác thì nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện về vấn đề an ninh Hoa Kỳ, không phải là xâm phạm vào đời tư của người dân và không có làm hạn chế các quyền tự do dân chủ của người dân Hoa Kỳ. Và cái điều này là cái điều mà trong vòng vài tuần lễ nữa đây thì sẽ có nhiều cuộc điều trần của bên phía hành pháp cho Quốc hội, và Quốc hội cũng sẽ lên tiếng và tất nhiên là sẽ có sự điều tra và hãng cung cấp dịch vụ về điện thoại cũng như là Internet sẽ bắt buộc phải ra Quốc hội để mà điều trần. Thì cái vụ này sẽ còn kéo dài và tôi cho rằng là đây là một cái việc mà có thể là thay đổi cái đạo luật về vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ, hoặc là sẽ phải hạn chế lại một cách rõ rệt để cho cái quyền của người công dân Hoa Kỳ không có bị hạn chế. Nhưng mặt khác lại không thể nào hạn chế được cái việc điều tra đối với các cái tin về khủng bố cũng như là các cái sự liên lạc của quân khủng bố chống lại người dân Hoa Kỳ, chống lại Hoa Kỳ hoặc là chống lại những đồng minh của Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới. Đấy là cái mục tiêu chính của cái luật cho phép như thế, và tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần đây thì Quốc hội cũng như là bên chính quyền của Tổng thống Obama cũng phải làm sáng tỏ cái chuyện này đó, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan. Bình Nhưỡng nối lại đường dây điện thoại đỏ với Seoul. Nhật Bản chuẩn bị thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia. Campuchia ra luật cấm phủ nhận tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Hơn 100 blogger Singapore đóng cửa trang mạng để phản đối chính phủ. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Mỹ thúc giục Trung Quốc trả tự do cho tù nhân chính trị. Mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Pháp-Nhật nâng lên cấp đối tác đặc biệt. An ninh Hoa Kỳ lại bị tai tiếng thâm nhập thông tin cá nhân từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay và ngày mai tại California, Tổng thống Mỹ Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Báo chí Pháp hôm nay đặc biệt chú ý đến sự kiện này và có nhiều bài phân tích về quan hệ giữa hai nước. Nhìn chung các tờ báo đều cho rằng, bên cạnh những tiềm năng hợp tác, giữa hai nước còn khá nhiều chướng ngại, trong đó chướng ngại lớn nhất là thiếu một lòng tin chiến lược do mâu thuẫn về lợi ích, như tựa đề bài viết đăng trên tờ Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro, Obama và Tập Cận Bình tấn công vào sự nghi kỵ chiến lược.
Theo tờ báo, sự nghi kỵ chiến lược ám chỉ tình trạng chạm trán giữa Mỹ và Trung Quốc, hai đối thủ chiến lược, mặc dù giữa hai nước có quan hệ đối tác chặt chẽ và có nền kinh tế lệ thuộc lẫn nhau. Le Figaro dẫn lời chuyên gia nhấn mạnh, sự ngờ vực này không phải dựa trên cảm giác nhất thời, mà là trên những phân tích mang tính dài hạn.
Le Figaro cho rằng, phát triển quan hệ với Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với bộ sậu của ông Tập Cận Bình trong hiện tại, vì họ Tập đang cần một sự thành công trong quan hệ quốc tế để củng cố chiếc ghế còn chưa nóng chỗ của ông, cũng như để hỗ trợ các cải cách trong nước. Về phần mình, chính phủ Obama cũng muốn tăng cường đối thoại với Bắc Kinh để giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên, và trong bối cảnh Mỹ xoay trục từ Trung Đông về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh sự cần có nhau này, tờ báo cũng nêu lên một số hồ sơ gây trở ngại trong quan hệ Mỹ-Trung, như hồ sơ nhân quyền, việc Trung Quốc cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ, hay việc Mỹ tố cáo Bắc Kinh đứng đằng sau các vụ tấn công tin tặc vào lợi ích của Mỹ, chưa kể là những xung đột lợi ích ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Trong bối cảnh đó, một câu hỏi đặt ra là liệu hai bên có khoanh vùng được các chướng ngại để chỉ tập trung vào các hồ sơ có sự đồng thuận? Le Figaro cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, việc khoanh vùng nói trên khó lòng mà thực hiện. Tờ báo nhắc lại rằng, việc Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân đội và làm gia tăng căng thẳng trong vùng đã gây quan ngại cho Mỹ và góp phần đưa Mỹ trở lại Thái Bình Dương để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, chính sách xoay trục và tăng cường quan hệ đồng minh trong khu vực của Mỹ đã gây lo lắng cho Bắc Kinh. Trong một bối cảnh như vậy, thì rõ ràng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vừa là bạn bè, vừa là kẻ thù, như kết luận của tờ Le Figaro. Trong bài cuộc gặp chưa từng có giữa Obama và Tập Cận Bình, Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos cũng nêu ra một số quan điểm nói về tiềm năng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, nhưng cũng không quên cho biết giữa hai nước còn nhiều mâu thuẫn, trong đó nổi lên là hồ sơ Mỹ tố cáo Trung Quốc tấn công tin tặc vào quyền lợi của Mỹ, và hồ sơ Trung Quốc tố cáo Mỹ tăng cường ảnh hưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để bao vây Trung Quốc. Về phần mình, Nhật báo cánh tả Liberation nhấn mạnh, thiện chí đối thoại của ông Tập Cận Bình đó là ông chấp nhận phía chủ nhà bỏ qua các thủ tục lễ tân ngoại giao dành cho một cuộc viếng thăm cấp nhà nước, để có nhiều thời gian đàm phán hơn. Tuy vậy, tờ báo cho rằng chuyến thăm này sẽ không mang lại kết quả cụ thể lớn lao nào, mà chỉ là xác định tầm nhìn chiến lược chung cho 10 năm tới.
Cũng nhân chuyến đến California của ông Tập Cận Bình, Le Figaro có bài cho biết sự bùng nổ sinh viên Trung Quốc ở California.
Tờ báo đề cập đến trường Đại học Nam California. Trường này hiện có 2 văn phòng đăng ký đặt trên lãnh thổ Trung Quốc và ngày càng thu hút sinh viên nước này. Năm 2002, số sinh viên Trung Quốc học ở trường này chỉ có 700 người, nhưng vào năm 2012 đã leo lên đến 3.000 trên tổng số 40.000 sinh viên của trường. Một trong những nguyên nhân thu hút của trường này đối với sinh viên Trung Quốc là việc tuyển sinh viên Trung Quốc quá dễ dàng của trường. Tiếng Anh của sinh viên Trung Quốc thường rất yếu, nhưng họ vẫn được tiếp tục theo học ở trường, như lời của một sinh viên địa phương nói với tờ Le Figaro. Tờ báo cho biết, sinh viên Trung Quốc thường thuê các văn phòng viết hộ tiếng Anh để viết hộ những hồ sơ cần thiết. Lãnh đạo trường tiếp nhận và chính quyền thì cố tình mắt nhắm mắt mở để thu hút cho được sinh viên Trung Quốc. Nguồn lợi mà sinh viên Trung Quốc mang đến cho nước Mỹ không phải nhỏ. Theo Le Figaro, sinh viên Trung Quốc trên đất Mỹ hiện khoảng 200.000 người. Ngoài tiền nhập học, các sinh viên này còn đóng góp vào kinh tế Mỹ bằng vô vàn các chi phí ăn ở và đi lại. Lãnh đạo của trường Đại học Nam California thừa nhận, xin trích, tương lai Trung Quốc rất phát triển, bởi vậy đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai cho Trung Quốc cũng là cách để Mỹ tăng cường quan hệ với nước này. Một điều đáng chú ý nữa là, nhiều sinh viên Trung Quốc học ở Hoa Kỳ là thuộc hàng con ông cháu cha tại Trung Quốc. Nói cách khác là các nhà lãnh đạo Trung Quốc lâu nay vẫn có thói quen thích cho con em mình đi ăn học trên đất Mỹ.
Bất ổn chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục làm hao tốn giấy mực báo chí Pháp hôm nay với cảnh báo chung là mùa xuân Ả Rập đang tiến vào đất nước này.
Nhật báo L'Echo đăng bài, tình hình vẫn còn bế tắc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Liberation cảnh báo, mùa xuân Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đến điểm cuối của cuộc đua. Cả hai tờ báo đều cho biết bất ổn chính trị tại nước này vẫn đang rất nghiêm trọng. Hiện đã có 3 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Người biểu tình đòi Thủ tướng Erdogan từ chức vẫn tiếp tục xuống đường. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài cũng xuống đường ở nước sở tại để phản đối Erdogan. Trong khi đó hôm qua, sau chuyến công du nước ngoài trở về, Thủ tướng Erdogan tuyên bố không nhượng bộ những người xuống đường.
Chủ đề liên quan đến nước Pháp chiếm ưu tiên trên các tờ Nhật báo hôm nay. Đầu tiên, đó là chuyến công du châu Á, mà hiện tại là Nhật Bản của Tổng thống François Hollande. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité đăng bài Hollande tìm cảm hứng tại Nhật Bản. Nhật báo cánh tả Pháp Libération chạy tựa Nhật Bản, đất nước của những điều có thể đối với Hollande. Le Monde có bài Hollande muốn tái ngộ với Nhật Bản.
Hai tờ báo nhắc lại, sau khi đi thăm Ấn Độ, Trung Quốc và tham dự thượng đỉnh Á-Âu tại Lào, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến Tokyo vào hôm qua, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày xứ sở Hoa Anh Đào. Hai tờ báo đều cho biết, mục tiêu của chuyến thăm là tăng cường hợp tác kinh tế và học tập kinh nghiệm từ chính sách phục hồi kinh tế của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Bàn về quan hệ thương mại của hai nước, hai tờ báo cho biết, Pháp hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Nhật, còn Nhật thì nắm vị trí số 1 trong các nhà đầu tư châu Á tại Pháp. Trong quan hệ mậu dịch, Pháp hiện phải chịu thâm hụt mậu dịch khá cao đối với Nhật Bản. Nhật hiện là cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới, còn Pháp thì giữ vị trí thứ 5. Nhật báo Le Monde được cho rằng, người tiền nhiệm của ông Hollande là ông Sarkozy đã không mặn mà trong quan hệ với Nhật Bản, do đó giờ đây Tổng thống Hollande muốn có động thái làm thân lại với đệ tam cường quốc kinh tế này. Kinh tế Pháp hiện đang trong khủng hoảng, thất nghiệp không ngừng lập kỷ lục mới, sức cạnh tranh còn yếu ớt, bởi thế Tổng thống Pháp mới nhắm đến khu vực đang nổi lên tại châu Á, trong đó có Nhật Bản, để tìm kiếm sự tăng trưởng.
Cũng liên quan đến nước Pháp, các báo hôm nay hầu hết đều đăng bài về việc một sinh viên 18 tuổi bị một nhóm cực hữu đánh chết chỉ vì bất đồng chính kiến, từ đó cảnh báo về làn sóng cực hữu vô cùng nguy hiểm tại Pháp.
Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa lớn trên trang nhất, cái chết của một người đấu tranh chống phát xít. Nhật báo cánh hữu Le Figaro cũng dành trang nhất chạy tựa, cánh cực hữu của phe cực hữu bị lên án. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité cũng chạy tựa lớn trên trang nhất, một tội ác phát xít. Còn Nhật báo Le Monde thì dành vị trí ưu tiên trên trang nhất cho dòng tiết, phe cực hữu cực đoan bị lên án. Tất cả các tờ báo đều thuật lại việc lúc chiều tối hôm thứ Tư ngày 5 tháng 6 vừa qua tại Paris, hai nhóm thanh niên một bên là cực tả và một bên là cực hữu đã ẩu đả. Kết quả là có một sinh viên ngành chính trị học 18 tuổi tên là Clément Méric đã bị đánh trọng thương phải nhập viện và đã chết vào hôm qua. Cái chết này đã và đang làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên toàn nước Pháp. Các công đoàn lớn cũng đã vào cuộc kêu gọi người xuống đường biểu thị sự phản đối đối với phong trào cực hữu cực đoan ở Pháp. Vụ việc khiến cho các đảng phái chính trị chớp được cơ hội chỉ trích lẫn nhau, tuy nhiên tất cả đều lên tiếng phản đối chủ nghĩa cực đoan trong hàng ngũ phe cực hữu, phản đối việc vùng võ lực để tấn công người bất đồng quan điểm. Tổng thống Hollande và Thủ tướng Euro cũng đã lên án hành động tàn bạo nói trên, nói riêng, và của làn sóng cực hữu cực đoan tại Pháp nói chung. nhiều chính khách của cả hai phe tả hữu đã lên tiếng kêu gọi có biện pháp mạnh đối với các nhóm cực hữu, cực đoan hoạt động theo kiểu phát xít. Lưỡng viện quốc hội cũng đã dành một phút mặc niệm đối với nạn nhân và lên án hành động nói trên.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhật báo kinh tế Leseco cảnh báo những khó khăn sắp tới đối với ngành này qua bài Sản xuất nông nghiệp thế giới chậm lại.
Theo báo cáo vừa được công bố hôm qua của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Châu Âu, trong 10 năm tới, sản xuất nông nghiệp thế giới sẽ tăng trưởng ở mức có 1,5% thay vì 2,1% như trong giai đoạn 2003-2012. Về nguyên nhân, đầu tiên báo cáo nhấn mạnh đến căng thẳng giữa một số nước về việc khai thác nguồn nước chung và việc giảm nhanh diện tích trồng trọt trên thế giới. Bên cạnh đó, còn có các vấn đề thiên tai làm phá hại mùa màng như hạn hán hay lũ lụt. Sản xuất sụt giảm thì dĩ nhiên giá thực phẩm nông nghiệp sẽ tăng lên, trong khi trên thế giới hiện có đến 900 triệu người thiếu lương thực.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Văn hóa với đề tài Đoàn múa thành phố Grenoble đến Việt Nam biểu diễn tác phẩm Le Sac du Printemps, lễ đăng quang mùa xuân trong khuôn khổ năm Việt Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Trong khuôn khổ năm Việt Pháp, vở múa Le Sacre du Printemps, có nghĩa là lễ đăng quang mùa xuân, sẽ được đem sang Việt Nam biểu diễn vào cuối tháng 6 năm 2013. Do nhạc sĩ người Nga Igor Stravinsky sáng tác, đây là một trong những tác phẩm kinh điển của thế kỷ 20. Năm nay, vở múa này cũng tròn 100 tuổi, vì tác phẩm đã được diễn lần đầu tiên trên sân khấu của nhà hát Champs-Élysées tại Paris vào ngày 29 tháng 5 năm 1913, tức cách đây vừa đúng một thế kỷ. Trong chương trình chính thức, vở múa Le Sacre du Printemps được ghi trong tiếng Việt là Nghi lễ mùa xuân, gần giống với cách dịch tiếng Anh là The Rite of Spring. Đây là một trong những tên gọi thông dụng nhất. Nhưng vào năm 1913, báo chí Anh Mỹ thời bấy giờ đã dịch tựa đề tác phẩm này là The Coronation of Spring, gần sát với ý nghĩa của ngày đăng quang trong nguyên tác Le Sacre du Printemps. Vở múa này tính đến nay đã có hàng chục phiên bản. Người đầu tiên dựng tác phẩm này trên sân khấu là nhà biên đạo múa Nijinsky vào năm 1913. Sau ông, hàng loạt tên tuổi khác của làng múa quốc tế đã thử nghiệm với tác phẩm. Trong các phiên bản đáng ghi nhớ nhất có vở múa của Maurice Béjart, Pina Bausch, Paul Taylor, Martha Graham và gần đây hơn cả có phiên bản của nhà biên đạo múa Jean-Claude Galuta.
Năm nay 63 tuổi, Jean-Claude Galuta đã từng tốt nghiệp trường mỹ thuật thành phố Grenoble. Sau khi ra trường, ông chọn nghề múa, ban đầu là diễn viên, rồi sau đó chuyển qua ngành biên đạo bởi vì ông đam mê các điệu múa ballet và thiết hài. Thời thanh niên, ông đã từng sang New York tầm sư học đạo. Thầy của ông là nhà biên đạo múa Max Cunningham, được xem như là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật múa đương đại. Ông Jean-Claude Galuta hiện tại là giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghệ thuật Biên đạo Múa ở thành phố Grenoble. Đoàn múa của trung tâm này sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 27 tháng 6 sắp tới tại Hà Nội, rồi sau đó là ngày 29 tại Sài Gòn. Phiên bản lễ đăng quang mùa xuân của nhà biên đạo múa Jean-Claude Galuta được diễn lần đầu tiên tại Paris vào tháng 4 năm 2012, và sau đó vở múa này đã đi vòng quanh nước Pháp rồi được đưa ra nước ngoài.
Được phóng tác từ vở múa Le Sacre du Printemps, phiên bản của Jean-Claude Galuta độc đáo ở chỗ ông tìm được một ngôn ngữ múa riêng biệt, khác hẳn với các phiên bản của những người đi trước. Các diễn viên múa thường có những động tác gần sát với mặt đất. Họ tựa như là những gốc cây cần có mùa xuân để làm bật dậy nhựa tươi sức sống. Ẩn dụ này được nhân lên gấp đôi khi mà hai hình tượng của mùa xuân và của tác giả Stravinsky được nhập lại thành một. Trên sân khấu, các diễn viên múa theo rung động như dây đàn diễn đạt cảm xúc. Mỗi người tựa như là một nhạc khí, phối hợp lại với nhau thành một bản nhạc giao hưởng, dồn dập, lôi cuốn. Ông Jean-Claude Galuta còn mở ra một cuộc đối thoại giữa thời xưa và thời nay, qua việc dựng phần mở đầu để dần dần đưa người xem vào thế giới âm nhạc của Stravinsky mà không hề có gián đoạn.
Điều mà nhà biên đạo múa muốn gửi gắm đến người xem có lẽ là tính chất hiện đại, nếu như không nói là tiên phong trong tác phẩm Lễ Đăng Quang Mùa Xuân. Tiên phong đến nỗi, cách đây một thế kỷ, khi được diễn lần đầu tiên tại Paris, thì vở múa Le Sacre du Printemps đã vướng vào búa rìu của dư luận, gây ra rất nhiều tai tiếng, tranh cãi, và chỉ với thời gian mới được công nhận là một tác phẩm đời đời. Về phần nhà biên đạo múa Jean-Claude Galota, ông cho biết những kỷ niệm của riêng mình với vở múa Le Sacre du Printemps.
J'ai redécouvert Stravinsky par Frank Zappa. Je rencontre Stravinsky à l'école, le prof de musique nous fait écouter ça, et moi je rêve parce que j'ai l'impression que c'est une musique de film.
Tôi đã khám phá lại tác phẩm của Stravinsky qua tài nghệ chơi đàn của nghệ sĩ Frank Zappa. Tôi dùng chữ khám phá lại bởi vì lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm Le Sacre du Printemps của Stravinsky là vào thời niên thiếu. Lúc đó tôi học trường nội trú ở thành phố Cologne, và trong lớp dạy nhạc, thầy của tôi thường cho các học sinh nghe tác phẩm này. Mỗi lần tôi được nghe Stravinsky thì tôi lại ở trong trạng thái mê mẩn, mơ mộng, bởi vì dòng nhạc của ông gợi lên trong tâm trí của tôi thế giới của phim ảnh. Đối với tôi, dòng nhạc Stravinsky có một nét gì đó rất tượng hình và có tác dụng như một nền nhạc phim. Dường như không phải chỉ có một mình tôi mới cảm nhận được điều đó, bởi vì nhiều nhạc sĩ đã gợi hứng từ Stravinsky để sáng tác nhạc phim. Tôi nghĩ tới lối soạn nhạc của Leonard Bernstein cho bộ phim West Side Story, hay lối soạn nhạc của Bernard Herrmann cho bộ phim Vertigo của đạo diễn Alfred Hitchcock. Đến khi tôi lớn lên thì tôi mới khám phá tác phẩm của Stravinsky qua cách chơi đàn của Frank Zappa. Sinh thời, nghệ sĩ người Mỹ Frank Zappa rất ngưỡng mộ hai nhà soạn nhạc Stravinsky, người Nga, và Edgar Varèse, người Pháp, đến nỗi ông đã phối lại các sáng tác của các bậc thầy để diễn lại trên sân khấu. Cách tiếp cận của Frank Zappa giúp cho tôi hiểu được một điều, dòng nhạc Stravinsky tuy gọi là cổ điển, nhưng thật ra lại tràn đầy chất hiện đại.
Một trong những phiên bản ghi âm đầu tiên của Le Sacre du Printemps là của nhạc trưởng Pierre Monteux vào năm 1913. Sau ông có nhạc sĩ Pierre Boulez, và cả hai nhạc sĩ này đều đã ghi âm lại nhiều lần với các dàn nhạc giao hưởng khác nhau. Phần ghi âm trên băng đĩa có đến hàng trăm phiên bản, và ngay cả nhạc sĩ Igor Stravinsky cũng đã hai lần thu lại tác phẩm của mình. Nhà biên đạo múa Jean-Claude Galota cho biết vì sao ông đã chọn phiên bản thứ nhì của tác giả người Nga để thu thanh vào năm 1960.
Oui, c'est la plus courte hein, des versions. Je crois qu'elle a 3 ou 4 minutes de la plus longue. Donc souvent on met avec le sacre un autre programme. Je voulais vraiment rendre hommage à Stravinsky.
Tôi đã chọn phiên bản Lễ Đăng Quang Mùa Xuân do chính tác giả Stravinsky ghi âm lại vào năm 1960 với nhà nhạc giao hưởng Columbia. Bởi vì đây là phiên bản ngắn nhất, ngắn từ 3 đến 4 phút so với phần ghi âm của các nghệ sĩ khác. Các nhà biên đạo múa ít khi nào chọn phiên bản này để dựng các vở múa ballet của họ. Nhưng bản thân tôi thì là rất thích phiên bản do Stravinsky ghi âm vào năm 1960. Tác phẩm này cô đồng, gãy gọn hơn, tiết tấu nhịp điệu vì thế mà dũng mãnh dồn dập, tràn ngập sinh khí và nhựa sống, hợp với các động tác và ngôn ngữ múa mà tôi muốn biểu hiện. Do tác phẩm này khá ngắn, chưa đầy 40 phút, cho nên vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân thường được dựng trên sân khấu cùng với một tác phẩm khác. Tôi thì lại muốn vinh danh tác giả Stravinsky với phần mở đầu gồm hai màn. Màn thứ nhất gọi là tumult, hỗn loạn, là một hoạt cảnh hầu như diễn ra trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng động của gió thổi, và 13 diễn viên múa trên sân khấu, múa những động tác cơ bản nhất như thể họ đang diễn tập. Và những động tác này sẽ được triển khai, phát huy một cách trọn vẹn sau đó trong vở múa chính, trên nền nhạc của Stravinsky. Màn thứ nhì có tên gọi là pour Igor, cho Igor, là một màn múa solo. Qua đó người diễn nhảy múa một mình, trong khi nhiều hình ảnh được chiếu lên phông nền của sân khấu. Trong đoạn này tôi thử mở ra một cuộc đối thoại với tác giả, nói lên những cảm xúc mà tác phẩm Lễ Đăng Quang Mùa Xuân đã gieo vào hồn tôi, từ cái thuở tôi còn là một thiếu niên học ở trường nội trú.
Khi dựng tác phẩm Lễ Đăng Quang Mùa Xuân trên sân khấu, mỗi một nhà biên đạo múa thường có một cách đọc khác nhau. Trong trường hợp của Jean-Claude Galota thì tác phẩm này gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu, những rung động đầu đời của chàng trai mới lớn. Có lẽ cũng vì thế mà trên sân khấu nhà biên đạo múa đã dựng lại hoạt cảnh của một lớp học với những chiếc ghế nho nhỏ mà người ta thường thấy ở nhà trường. Thế nhưng, điều gì trong tác phẩm của Stravinsky đã gây ấn tượng cho nhà biên đạo múa mạnh đến như vậy?
Il y a des rythmes d'abord, c'est très important pour la danse, les rythmes puissants, ouais. Rapides, et puis aussi le fait que la musique soit imposée.
Đầu tiên hết có lẽ là nhịp điệu, một nhịp điệu mạnh mẽ, nhanh nhẹn, dồn dập thôi thúc. Theo tôi đó là yếu tố quan trọng nhất, làm nền tảng cho các điệu múa. Nhịp điệu của tác phẩm làm nảy sinh trong tâm trí của tôi những động tác, và ý tưởng này cứ quay quẩn ở trong đầu, thúc đẩy tôi sáng chế ra một điệu múa. Tác phẩm Lễ Đăng Quang Mùa Xuân có một sức cuốn hút rất mạnh, đến nỗi nó buộc tôi phải thay đổi, thích ứng cách làm việc. Thường thì tôi sáng tác đầu tiên hết các động tác múa, rồi sau đó mới nghĩ tới khâu soạn nhạc, để làm giàu cho ngôn ngữ biểu hiện. Cách làm việc này tương tự như lối soạn nhạc phim. Các tác giả chuyên sáng tác nhạc phim thường xem trước những hình ảnh chiếu trên màn ảnh lớn, rồi từ đó họ mới soạn nhạc, làm sao cho thật vừa khớp với ngôn ngữ hình ảnh. Để dựng vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân, tôi phải làm điều ngược lại. Tức là dùng động tác múa để thể hiện những ý tứ sẵn có trong nền nhạc. Lần này tôi chọn một cách diễn đạt trừu tượng thay vì tuân thủ lối kể chuyện đơn thuần. Trong nguyên tác, vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân kết thúc bằng một cuộc hiến sinh của một thiếu nữ. Người ta làm lễ tế thần, lấy mạng sống của một cô gái trinh nguyên để làm sống lại mùa xuân. Tất cả đều xoay quanh nhân vật chính này. Tác phẩm của tôi có một cách đọc khác hẳn, không phải chỉ có một nhân vật chính, mà có đến 13 diễn viên múa, nam cũng như nữ. Luân phiên nhau để vào vai chính. Tôi muốn đưa ra một góc nhìn phóng khoáng, tự do hơn.
Nhà biên đạo múa Jean-Claude Galota vào nghề từ năm 1976. Từ đó đến nay, tức là đã hơn 30 năm sự nghiệp, ông đã dựng trên dưới 60 vở múa ba lê khác nhau. Trong đời, ông đã 3 lần đoạt giải sáng tác và biên đạo trong các kỳ thi quốc tế vào những năm 1976, 1980 và 1985, trong đó có giải thưởng quan trọng của giới chuyên ngành SACD, bao gồm các tác giả của nghệ thuật sân khấu, bao gồm cả kịch, điện ảnh và múa đương đại. Đối với Jean-Claude Galota, việc dựng vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân có nhiều ý nghĩa tình cảm hơn là việc ghi thêm một thành tích trên bảng vàng.
Le Sacre du Printemps, c'est vrai, on raconte que tous les chorégraphes y pensent un peu comme un requiem pour les musiciens.
Lễ Đăng Quang Mùa Xuân của Stravinsky đối với các nhà biên đạo múa cũng y như là khúc thánh nhạc requiem của Mozart đối với các nhạc sĩ. Ý tôi muốn nói là bất cứ nhạc sĩ nào cũng muốn ghi âm bản requiem, còn các nhà biên đạo múa cũng vậy. Họ muốn thử sức dàn dựng ít nhất một lần trong đời vở múa Lễ Đăng Quang Mùa Xuân. Điều đó không có nghĩa đây là một chặng đường bắt buộc một nhà biên đạo múa phải đi qua trong sự nghiệp của mình, bởi vì có khá nhiều nhà biên đạo múa trứ danh, tài ba, thành công trên đường đời sự nghiệp mà không cần phải dựng vở múa này. Trong trường hợp của tôi thì cũng như những người đi trước, Lễ Đăng Quang Mùa Xuân là một tác phẩm quan trọng, luôn luôn nằm ở trong tâm trí, và đến một lúc nào đó thì ý tưởng của tác phẩm sẽ định hình trong trí tưởng tượng, rồi tuôn trào ra như một nguồn cảm hứng. Tác phẩm có được hoàn tất hay không có lẽ phần lớn là do hoàn cảnh đời sống. Trong trường hợp của Le Sacre du Printemps thì ý tưởng này đã manh nha trong đầu tôi từ rất lâu, nhưng mãi đến năm 2009 khi tôi hợp tác với nhạc sĩ Alain Bashung trước khi anh qua đời để dựng một vở múa về cố tác giả Serge Gainsbourg, thì lúc đó tôi mới tìm ra được một cách tiếp cận hoàn toàn mới với tác phẩm Lễ Đăng Quang Mùa Xuân của Igor Stravinsky.
Để kết thúc chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Ô nhiễm xe hơi làm tăng nguy cơ tiểu đường, chuyên mục do Thành Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Ai cũng biết rằng ô nhiễm do xe hơi rất có hại cho sức khỏe con người, nhưng một nghiên cứu vừa được đăng trên một tạp chí chuyên khoa của Anh Quốc gần đây cho thấy là ô nhiễm này có thể gây ra nhiều loại bệnh, đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Theo công trình nghiên cứu nói trên, những trẻ em lớn lên trong những khu vực bị ô nhiễm không khí nặng do lưu thông xa hơi, có mức độ kháng insulin mạnh hơn, khiến cơ thể khó hấp thụ chất glucose và như vậy dễ bị tiểu đường tuýp 2 hơn. Các nhà khoa học Đức đã thu thập mẫu máu của 400 trẻ em 10 tuổi, đa số sống ở thành phố Munich, và đã phân tích những khí thải từ xa hơi chung quanh căn nhà mà các em lớn lên. Để cho nghiên cứu được chuẩn xác, họ cũng đã tính đến những yếu tố khác như gia cảnh, trọng lượng lúc mới sinh, chỉ số khối cơ thể và thói quen hút thuốc trong gia đình. Kết quả cho thấy rõ ràng là những em mà nhà nằm gần đường lớn có mức độ kháng insulin cao. Cụ thể, nhà nằm gần 500 mét so với một con đường có nhiều xe cộ lưu thông, tức là bị ô nhiễm rất nặng, thì mức độ kháng insulin của trẻ em 10 tuổi tăng 7%. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên nêu lên mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường với ô nhiễm không khí do xe hơi. Vấn đề bây giờ là xem nếu các em chuyển nhà đi nơi khác hoặc khi lớn lên thì những tác động nói trên có còn tiếp diễn hay không. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn chứng minh rằng ô nhiễm do xe hơi là nguyên nhân gây ra 14 ca bệnh suyễn nơi trẻ em, tức là tác hại cũng giống như là các em hít khói thuốc lá do người lớn hút. Cũng cần phải thấy rằng, xe hơi không chỉ gây ô nhiễm từ khói xe mà còn gây ô nhiễm về tiếng ồn. Một ekip nhà nghiên cứu của Anh Quốc đã ghi nhận rằng, nếu mỗi ngày phải chịu đựng một tiếng ồn trung bình 60 decibel, thì nguy cơ huyết áp cao sẽ tăng 25%. Trên 64 decibel thì nguy cơ tăng đến 90%. Mà ai cũng biết rằng, huyết áp cao dẫn đến đủ thứ loại bệnh tim mạch. Tóm lại, tốt hơn là nên sống thật xa những con đường có mật độ lưu thông cao nếu chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khôi mơ của Christoph Mayer. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs. À vouloir la trouver, elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Madame et ses belles phrases se font désirer, et mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, ma femme. Alors oui, je laisse courir ta teneur pour ne pas tomber contre mon cœur. Alors oui, je laisse mourir ta teneur pour ne pas tomber. J'attends mon heure. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. Elle est un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Je n'entends rien de la voix belle, Marie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre par la laisser. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, madame, je peux d'elle. Ah oui, je laisse courir ta humeur. Ne pas tomber contre mon cœur. Eh bien oui, je laisse mourir la tumeur. Pour ne pas tomber, j'attends, j'attends mon heure. Mais je sais qu'un jour elle viendra. Alors je ne baisserai pas les bras, non. En attendant, je vais les sans pas. Tout va, laisse courir la rumeur.
d'honneur pour ne pas tomber. Ouvre ton cœur. Alors, moi, oui, je laisse courir la rumeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Eh bien, oui, je laisse mourir la rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends, j'attends mon heure.